Bây giờ chúng ta cũng nghe đến một câu chuyện thương tâm lắm của một gia đình, và trong đó có những trẻ em bị ba đứa em nhỏ bị người cha ruột của mình giết chết. Và trong những ngày qua thì cảnh sát họ đang truy lùng người cha này. Như thế nào đó thì gia đình đổ vỡ và người cha không có quyền nuôi con. Người mẹ được phép giữ ba đứa con này. Và một ngày thì trong tuần thì cái người cha được phép gặp con, và cái lần đó những đứa con gặp cha, và đó là lần cuối cùng cuộc đời của nó. Người cha nhẫn tâm giết hết ba đứa con gái xinh đẹp. Và sau đó thì anh ta trốn đến ngày hôm nay. Cảnh sát đã truy lùng. FBI họ cũng đưa vào để truy lùng, nhưng mà đến ngày hôm nay cũng chưa có bắt được người cha. Và câu hỏi đặt ra là tại sao cái người cha này nhẫn tâm giết hết con của mình, những đứa gái vô tội, xinh đẹp. Và một cái tương lai hy vọng đầy tràn thì người cha nở nào mà đi giết nó. Đứa nhỏ nhất là 5 tuổi, Olivia, đứa 9 tuổi, Evelyn, và Patin, 9 tuổi, 8 tuổi, 5 tuổi. Quý vị thấy uổng quá phải không quý vị? Thương quá phải không? Và câu hỏi đặt ra tại sao có ông cha này, ông bị một cái điều gì ám vào trong người của ông? Người ta nói là giống như là lòng lan và dạ thú. Lòng lan dạ thú thì nói đến những con thú vật không biết thương con của mình. Nhưng mà quý vị thấy kể cả con sư tử nó đẻ con nó ra, nó vẫn biết cho con nó bú, tìm mồi để nuôi con nó ăn. Chúng ta thấy những cái con cọp dạ thú vẫn có, những con cọp cái vẫn có vú để cho con nó bú khi nó còn nhỏ. Như vậy tại sao cái người đàn ông này lại nở tâm giết con của họ? Và đây là một trong những câu chuyện mà chúng ta thấy rất là đáng thương. Và chúng ta thấy trong cuộc đời chúng ta có những người cha thường yêu thương, trách nhiệm, chăm sóc con cái của mình. Nhưng mà cũng có những người cha đã có một cái lòng lan dạ thú, hay là để Satan ám vào, ma quỷ sai khiến làm cho họ mù con mắt của cái trái tim thương xót, thương yêu và trách nhiệm. Như vậy chúng ta thấy thế giới chúng ta luôn luôn có hai chiều, một bên là ác, một bên là thiện, một bên là công bình, là những người kính sợ Chúa, tìm kiếm Chúa, tin nhận Chúa, một bên là ở trong Kinh Thánh là những người hung dữ, là không có tìm kiếm Chúa. Và họ tìm kiếm theo con mắt riêng của họ, theo cái sự khôn ngoan riêng của họ, theo cái nhìn đạo đức của họ, và cuối cùng thì hủy diệt. Tuần rồi tôi nói đến chuyện vui thì người ta nói là mỗi người sống đều có lương tâm. Và lương tâm nào cũng tốt hết cả. Lương tâm thường đi đến cái sự tốt lành. Hay là nói đến cái niềm tin tôn giáo của mọi người, nhiều tôn giáo. Và người ta nói là tôn giáo nào cũng dạy người ta làm lành lánh dữ hết cả. Và Chúa nói rằng có nhiều con đường chánh đáng theo con mắt loài người, nhưng mà tất cả đều dẫn đến sự chết. Tất cả đều dẫn sự chết. Nhưng mà có con đường duy nhất là con đường Chúa nói là ta là đường đi, là chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai được thấy Đức Chúa Trời. Và không bởi ta thì không ai thấy được nước thiên đàng. Không bởi ta thì không ai có sự sống đời đời. Và Chúa nói như vậy. Nhưng mà con người thì ngược lại. Họ đặt vào cái lòng đạo đức của chúng ta. Và Kinh Thánh Chúa nói rất là rõ. Ở trong sách Giăng đoạn 8. Hãy là Kinh Thánh. Và Chúa nói rằng các ngươi có cha, nhận cha của các ngươi là ma quỷ. Và Chúa nói với những người thầy tế lễ. Chúa nói với những người thầy dạy luật ở đây. Và cái câu nói nặng nề quá. Nếu mà chúng ta nói, ủa, tại sao Chúa lại nói những người này nhận cha của họ là ma quỷ? Và tại sao ma quỷ là cha của của những cái người thầy dạy luật này. Chúng ta đọc cái nha đoạn 8 câu 44. Chúa Giêsu nói với những người Do Thái rằng: các ngươi thuộc về cha mình là ma quỷ, và các ngươi muốn làm những sự ham muốn của cha mình. Hắn ta vốn là tay sát nhân từ lúc ban đầu, hay là kẻ giết người từ lúc ban đầu, chẳng hề đứng về phía chân lý, vì không có chân lý nào ở trong hắn. Khi hắn nói dối thì hắn nói theo bản tính riêng của mình, vì hắn là kẻ nói dối và là cha của sự dối trá. Cha của sự dối trá. Bây giờ Chúa nói là các người thông giáo Pharisee đó có cha của họ là ma quỷ. Và trong Kinh Thánh nói là ma quỷ là kẻ giết người từ lúc ban đầu. Và trong Kinh Thánh cũng nói là ma quỷ là cha của kẻ nói dối. Và chúng ta bây giờ nhờ ơn Chúa để trong ngày vinh danh những người cha, dĩ nhiên chúng ta đều hãnh diện có những người cha yêu thương, lo lắng, đã bao bọc, che chở và nuôi chúng ta nên người ngày hôm nay. Nhưng mà có một số ít những người cha trong đời này cũng đem đến sự tổn hại cho con cái của mình, khi họ để lòng của họ vào trong niềm tin thế giới này, để lòng của họ vào con người của họ, ham muốn xác thịt của họ. Chúng ta nghe có câu chuyện làm chứng về một người, bây giờ ngày hôm nay là một mục sư, anh ta là Nam Quốc Trung, tới cơ hội làm chứng ở đây. Khi anh ta nghiện ngập thì tất cả những cái gì trong nhà anh ta đều bán, đều cầm, đều làm sạch hết để thỏa cái cơn nghiện của mình. Và đến khi mà không còn gì để bán nữa hết thì anh ta bắt đầu làm gì? Bồng đứa con của mình để bán luôn. Tại vì sao vậy? Xác thịt của anh ta đòi hỏi, cái nghiện ngập đã vật vã anh ta, và con mắt thuộc linh, con mắt yêu thương, con mắt đạo đức không còn nữa. Và ma quỷ đứng phía sau đó xúi dục để thỏa lòng cơn nghiện của mình, và anh ta bán con của mình. Cho nên ở trong Kinh Thánh lên án những cái người thầy thông giáo và Pharisee, họ có vẻ dường như công bình tốt đẹp lắm, dạy người ta phải giữ luật, điều răn của Chúa đủ điều hết cả. Nhưng mà phía sau họ là những người bị ma dẫn lối, quỷ đưa đường, làm theo và xúi dục dân sự chống lại Chúa. Con mắt thuộc linh của họ bị che mờ, họ không tin nhận Chúa Giêsu, và họ đã xúi dục dân sự phải tìm cách bắt Chúa, giết Chúa, giống như câu chuyện mà chúng ta đã suy gẫm trong cái tuần lễ thương khó hơn một tháng trước đây, hai tháng trước đây. Như vậy thì cha đời này, ở trong Kinh Thánh nói là cha đời này là ai quý vị? Satan, ma quỷ. Nó muốn mờ mắt chúng ta và nó muốn nói những cái điều mà làm cho chúng ta bị lừa phỉnh, mà chúng ta đôi lúc không biết, cứ làm theo. Nếu chúng ta không có lời của Chúa, cho nên tôi khích lệ hội thánh, đi nhà thờ cần đem theo Kinh Thánh, và khi giảng dạy học Kinh Thánh cần phải mở Kinh Thánh. Đừng có nghĩ rằng cái ông mục sư đông giảng lúc nào cũng đúng Kinh Thánh. Phải cẩn thận, ma quỷ nó xui khiến. Đôi lúc nó dùng chúng ta, xin lỗi, nó dùng những cái hình thức, nó dùng những cái lời khôn ngoan ru ngủ chúng ta mà chúng ta không biết. Và trước đó chúng ta học này, hãy cẩn thận là chó, sói, đội lốt, chiên. Hãy cẩn thận. Vì chúng ta không biết, chứ chúng ta không có lời của Chúa. Dĩ nhiên những người cha nào cũng muốn đem cái điều tốt lành cho con của mình. Nhưng mà có những người bị ma quỷ xui khiến, hồi nãy tôi nói dùng đến cái người mà đã bị nghiện ngập, anh Nam Quốc Trung đó. Đến lúc anh ta bị mờ lòng của mình, mờ mắt của mình, lương tâm bị che khuất hết, chỉ thấy xác thịt của mình cần đòi hỏi. Những người cha xấu là như vậy, là những người cha không có lòng kính sợ Chúa, không biết Chúa, lẽ thật của Ngài. Không biết lẽ thật, vì nghĩ rằng tôi kinh nghiệm, cuộc sống của tôi bao nhiêu năm, tôi kinh nghiệm. Nhưng mà quý vị ơi, hãy cẩn thận. Nếu chúng ta muốn trở nên một người cha tốt, thì chúng ta cần có lời của Chúa. Biết Chúa là ai, thờ phượng Chúa, và Chúa hướng dẫn những đường đi nước bước của chúng ta, mọi quyết định trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có thể hướng dẫn con cái của mình theo đường lối của Chúa. Ông Thủ tướng, hay là tôi nhắc lại câu chuyện Iran và Israel đánh nhau. Ông Thủ tướng Israel, ông bắt đầu quyết định một cái trận chiến không phải là bởi những cái người cố vấn khôn ngoan của ông, không phải bởi những người tình báo Mossad là cái hệ thống tình báo tinh vi giỏi nhất trên thế giới ngày hôm nay, chứ không phải là CIA hay FBI của Mỹ, không phải, cũng phải là KGB của Liên Xô ngày xưa, không phải. Ông không dựa vào điều đó, ông dựa vào một câu kinh thánh, ông dựa vào câu kinh thánh, đoạn kinh thánh ở trong Giăng Số Ký đoạn 23-24 mà tôi chia sẻ với quý vị. Ông dựa vào một câu kinh thánh để ông quyết định thẳng thắn. Cho nên những người cha khôn ngoan hướng dẫn con cái của mình, gia đình của mình cũng giống như vậy. Hãy dựa vào lời của Chúa, đừng dựa vào tính toán khôn ngoan của chúng ta, tại ma quỷ khôn ngoan lắm, nó có thể đánh lừa chúng ta được, nó phỉnh chúng ta được, tại vì nó là cha của kẻ nói dối. Ngày hôm qua thì người ta nói rằng ngày mà 30 năm nước Mỹ mới có cơ hội để duyệt binh, mỗi quốc gia đều có ngày lễ duyệt binh để phô trương về sức mạnh quân sự và cảnh báo cho những cái thế lực chung quanh thế giới rằng đất nước tôi có những vũ khí hiện đại như thế này, có những đội binh tinh nhuệ thế kia để không hó hé xâm lược. Đó là cái bối cảnh của cái ngày lễ duyệt binh. Duyệt binh sau một cái trận thắng nào đó, họ cũng làm lễ duyệt binh để tôn vinh cái đất nước, tôn vinh cái đội binh của họ. Và ngay tại DC thì rất là nhiều vũ khí và binh lính, xe tăng, máy bay được duyệt binh sau 30 năm. Nhưng mà song song đó, khắp nơi tỉnh thành của 50 tiểu bang thì có những trận biểu tình hàng ngàn người với tựa đề No Kin. Quý vị có nghe cái chủ đề đó không? Không có vua. Quý vị biết là nước Mỹ chúng ta lần cuối có vua là năm nào không? Chúng ta có vua. Lúc đó nước Mỹ chưa là một quốc gia, vẫn là một thuộc địa của Anh, vào năm 1776. Mà nếu mà chúng ta nhớ đến lễ độc lập sắp tới, July 4, đó là cái ngày mà họ giành được độc lập từ Vương quốc Anh. Và từ đó về sau, mấy trăm năm họ không có vua. Và đến giờ này họ cũng không có vua. Nhưng mà những người biểu tình kia họ nói rằng No King. Khắp nơi biểu tình, cố đô chúng ta thì dĩ nhiên là rất là đông, rất là lớn. Về những cái người kia là Blue State, là những cái tiểu bang dân chủ. Và trước đó một tuần thì chúng ta nghe nói cái trận nội loạn biểu tình ở tại Los lan ra khắp nơi. Chúng ta thấy một đất nước tự do, dân chủ, và họ, một số người bị ma quỷ lừa phỉnh họ không biết. Đến hôm nay chúng ta không có một kinh nào ở nước Mỹ hết cả. Có một vị tổng thống bầu lên, có nhiều người thương, cũng lắm nhiều người ghét. Ông bị ám sát đến 3 lần. Nhưng mà ông vẫn là một người tổng thống được hơn phân nửa, 70%, hay là ít gì cũng trên 50% dân Mỹ bầu ông lên, không phải là vua. Và ông làm những công việc theo Constitution, là luật pháp, hiến chương, hiến pháp của nước Mỹ cho phép ông làm. Và cái câu biểu tình họ hay dùng đó là hand off ICE, hand off ra khỏi những cái người tị nạn. Quý vị ông bà anh chị em, chính mình tôi là ai? Sinh đẻ ở Mỹ phải không? Có ai không? Từ các em thiếu nhi, thiếu niên giống như Jeremy, hay là giống như Evan, hay là Khải Đăng, Khải Tình, Alvin, Sherman, vân vân. Hầu hết chúng ta là những người tị nạn. Chúng ta có tự do, có được cơ hội để chúng ta làm ăn sinh sống. Và cái người tổng thống đất nước này đang muốn lập lại cái trật tự, để đem lại sự thịnh vượng, đem lại cái sự giàu có cho dân giàu, cho nước mạnh. Và đó là lý do mà ma quỷ nó giận dữ. Tổng thống này, ông muốn khôi phục lại cái niềm tin Thiên Chúa. Ông muốn dân sự này được tự do thờ phượng Chúa. Còn những cái người mà họ đang mua chuộc, họ đang phỉnh dối chúng ta, mà chúng ta nghe những người đã thương dân lắm đó, Mỗi năm họ đổ bao nhiêu tiền xuống qua phép phút tem trợ cấp, hao sinh vân vân vân. Thì chúng ta biết là đó cái điều mà chúng ta thấy mình đang bị phỉnh dối mà mình không biết. Hãy cẩn thận. Người cha luôn luôn muốn con cái mình thành công. Và người cha đó muốn con cái thành công thì người đó phải dạy dỗ và kỷ luật. Ở trong Kinh Thánh Chúa nói là hãy cho roi vọt khi con cái mình sai lầm. Đánh con của ngươi một roi, nó không có chết đâu. Ở Kinh Thánh Chúa nói. Nhưng mà đất nước này người ta nói là đánh con mình là mình bị vô tù. Thì đó đúng, nhiều cha mẹ đã bị vô tù vì điều đó là kêu abuse. Và Kinh Thánh Chúa nói sự kỷ luật. Người cha tốt không phải là người cha không bao giờ đánh con mình. Hãy coi lại, khi mà con mình còn nhỏ, nó có những cái sự suy nghĩ chưa trưởng thành khôn ngoan, thì chúng ta cần phải kỷ luật nữa. Đó là cha tốt. Còn những người cha xấu cứ cho đường, cho mật, cho kẹo, cho những cái gì mà nó muốn, và đó là người cha xấu. Ma quỷ lừa phỉnh chúng ta mà đôi lúc chúng ta không biết. Muốn cái gì nó cho cái đó. Cuối cùng cũng là sự hủy diệt. Có nhiều con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng mà tất cả chúng nó là dẫn đến cái sự chết là như vậy. Ma quỷ là đứa cướp phá hủy diệt. Ở trong Giăng đoạn 10 tuần trước chúng ta nói là người chăn chiên hiền lành, người chân vì chiên mà phó sự sống của mình. Còn ma quỷ chỉ đến cướp phá và hủy diệt. Hàng ngàn trẻ em, hàng triệu trẻ em bị chết cách vô tội. Tại vì họ nói rằng pro choice. Khi mà cái dịch COVID xảy ra, những trường học bị đóng cửa. Và ông thống đốc của governor cho cảnh sát, quân sự, lực lượng đặc biệt tới vây quanh cái trường học. Mà các em không có đeo mask. Và đóng cửa đó luôn đến giờ. Còn những kẻ bạo loạn, biểu tình, đốt xe, giết người, đột nhập vào những cái hàng quán, những cái chỗ bán hàng của người ta cướp phá, thì họ ngồi im, họ nói đó là đi tốt. Cứ làm. Tự do. Chúng ta thấy đó là công việc của người cha xấu. Và họ muốn cái ghế của họ tiếp tục được giữ đó để họ trở nên mỗi ngày một giàu có hơn. Nói về cha tốt thì chúng ta thấy người cha đó phải nghiêm khắc. Cho nên vì lý do đó mà con cái thường nói cha mẹ, nói với người cha, hồi nãy Bảo có nói người mẹ thì được con thương yêu nhiều hơn. Cho nên ngày lễ mẹ trang trọng lắm, đông tín đồ theo, con cái đông lắm. Đeo hoa hồng đến tặng mẹ nữa. Nhưng mà ngày lễ cha thì như heo hút quá. Tuổi thân không quý vị? Thực sự cha nào cũng thương con hết cả, trừ cái người cha mà hồi nãy tôi nói, hay là một vài vị cha xấu, họ muốn con cái mình bị hủy diệt, giết chóc. Người cha nào cũng yêu thương mà họ không nói ra bằng lời. Nhưng mà hành động của họ bày tỏ lòng yêu thương, muốn con cái mình thành công. Yêu thương cộng với kỷ luật. Và đó là hình ảnh của người cha tốt. Chúa luôn luôn kỷ luật dân sự của Chúa khi họ phạm tội. Trong Dân Số Ký, xin lỗi, trong các quan xét, khi mà mỗi lần dân Israel phạm tội, họ kêu cầu cùng Chúa, họ ăn năn, thì Chúa dấy lên một người tướng, một người quan xét, để giúp họ quay lại ăn năn thờ phượng Chúa, và Chúa đánh đuổi kẻ thù của họ ra. Nhưng mà khi họ thành công thịnh vượng, họ quên mất Chúa, họ quay lại thờ thần tượng, điều gì xảy ra? Dân tứ phía bắt đầu đánh họ, bắt họ làm nô lệ, cướp phá lương thực của họ. Và cứ họ quay lại kêu khóc, thì Chúa bắt đầu dấy lên một vị quan xét khác. Nếu Chúa không có yêu thương kỷ luật thì Chúa bỏ dân Israel lâu lắm rồi, giống như ông bà anh chị em chính mình tôi. Nhiều lần chúng ta phạm tội, Chúa đã bỏ lâu lắm rồi. Nhưng mà mỗi khi chúng ta phạm tội thì cái hậu quả tội lỗi là cái sự chết, và chúng ta đối diện với những khó khăn trong cuộc đời, quay lại ăn năn khóc lóc với Chúa. Chúa đưa bàn tay cứu. Nhưng mà khi chúng ta thành vượng khỏe mạnh rồi, quên mất Chúa là ai? Đó là cái bản tính con người. Nhưng mà không vì như vậy về Chúa, chúng ta không yêu thương chúng ta, mà vẫn âm thầm lặng lẽ yêu thương chăm sóc. Chúng ta nghe nhiều về câu chuyện người con trai hoang đàn, không quý vị? Người cha chờ mong ngày và đêm để gặp gỡ con của mình, dù nó đã bỏ nhà bỏ cửa, tiêu phí, phá sản hết tất cả mọi thứ mà người cha vẫn yêu thương đứng chờ. Và cảm ơn Chúa, người cha tốt trong thế giới chúng ta cũng khá nhiều. Và con cái của Chúa trong hội thánh, cảm ơn Chúa có những người cha tốt, mẫu mực. Và hơn mọi điều, chúng ta có Chúa là cha của chúng ta. Trong Kinh Thánh nói là các ngươi nhận cha, các ngươi có cha các ngươi là ma quỷ. Thì đồng thời Kinh Thánh cũng cho chúng ta một cái bài học rất là hay, mà mỗi lần Chủ nhật nhóm xong thì chúng ta có lời cầu nguyện tâm tình với cha của chúng ta. Nhớ điều đó không quý vị? Là cha chúng tôi ở trên trời. Mỗi Chủ nhật, cha nhân ái, cha yêu thương là đấng lắng nghe khi chúng ta gặp hoạn nạn, thử thách, khó khăn trong cuộc đời. Vui chúng ta cũng chạy đến với cha, cảm ơn cha. Khổ nạn, cha ơi, cứu con với. Khi chúng ta gặp thử thách, cha ơi, xin cha bồng ẩm con, không còn đủ sức để đi. Khi chúng ta bệnh tật, cha ơi, hãy chữa lành cho con. Cảm ơn cha, cảm ơn Chúa chúng ta. Cha chúng ta trên trời. Và chúng ta không dùng được cái chữ tốt nữa, mà thật là vĩ đại. Tôi tin rằng ngoài vị cha của chúng ta trên đời này, chúng ta có Chúa chúng ta là cha đời đời, yêu thương chăm sóc chúng ta. Giống như ở trong Thi Thiên 23, Thi Thiên 121, Đức Giê-hô-va đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Và Thi Thiên 121 nè, tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ của tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ của tôi đến từ Chúa và cha. Ở trong Roma nói khi chúng ta được Thánh Linh ban cho chúng ta và chúng ta cảm động để nhờ ơn Chúa mà chúng ta có Thánh Linh nói rằng Abba, tiếng Hebrew có nghĩa là cha. Sự tiếp trợ của tôi đến từ cha, là đấng sáng tạo nên trời đất. Cha không để chân của con trượt ngã, là đấng bảo vệ con sẽ không buồn ngủ. Phải, đấng bảo vệ Israel sẽ không buồn ngủ, cũng không cần ngủ. Cha, Chúa là đấng bảo vệ con. Chúa là bóng che chở bên phải con. Ban ngày mặt trời sẽ không thiêu đốt con. Ban đêm mặt trăng cũng không hại con. Chúa, cha bảo vệ con khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ bảo vệ sinh mạng của con. Chúa sẽ bảo vệ con khi ra, khi vào, từ đây, đến đời đời. Amen.
Chúc phước cho mọi người. Ban ơn Chúa, Chúa Giêsu. Chúc phước cho mọi người. Ban ơn Chúa, Giêsu. Ta ban ơn tìm mọi con tay thánh của Chúa nơi này. Tìm vui trong Chúa với tình yêu.
Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước trên ông bà anh chị em và phù hộ ông bà anh chị em. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ông bà anh chị em và làm ơn trên ông bà anh chị em. Cầu xin Đức Giê-hô-va đón xem và ban bình an trên ông bà anh chị em. Từ đây chính ngày Chúa Jesus Christ chúng ta trở lại. Amen. Giờ nhóm chung.